Lạy Chúa của con, tất cả điều này là vì Chúa và để xin ơn thương xót cho các tội nhân đáng thương. Khi trở về, tôi mệt nhoài nên phải đi nằm nghỉ lập tức. Nhưng hôm đó là ngày xưng tội theo quý. Tôi cố gắng đi xưng tội, không những vì cần thiết, mà còn muốn xin lời khuyên của cha linh hướng. Tôi liền dọn mình. Tuy nhiên, tôi cảm thấy quá yếu mệt, nên quyết định xin mẹ bề trên cho phép được ưu tiên xưng trước các kỳ tập sinh. Mẹ bề trên trả lời: "Chị hãy đi tìm gặp mẹ giám tập. Nếu mẹ đồng ý thì chị xưng trước các kỳ nhà tập. Còn tôi thì được thôi." Tuy nhiên, lúc đó chỉ có ba chị tập sinh đang chờ xưng tội phía trước. Thế là tôi chờ đợi vì không còn sức đi tìm mẹ giám tập nữa. Khi vào được đến tòa, tôi cảm thấy rã rời, đến độ không thể kể ra tình trạng linh hồn được nữa. Tôi hầu như chỉ cáo mình mà thôi. Vào lúc đó, tôi nhận ra tinh thần mới can hệ, còn văn tự không làm cái đức ái tăng trưởng được. Vào hôm ấy, xảy ra một ít hiểu lầm giữa bề trên và tôi. Không phải lỗi bề trên, mà cũng chẳng phải tại tôi. Nhưng đau khổ tinh thần còn lưu lại mãi. Tôi không thể giải thích vấn đề này được, vì nó là một bí mật. Đó là lý do khiến tôi chịu khổ. Mặc dù chỉ cần một lời, có lẽ tôi đã làm sáng tỏ sự thật. Ngày 20 tháng 3, hôm nay, trong thần trí, tôi được ở bên một linh hồn đang hấp hối. Tôi đã xin cho bà ấy được lòng tín thác vào Thiên Chúa. Linh hồn ấy hầu như đã ngã lòng. Đêm nay chỉ một mình Chúa biết. Lạy Chúa, con đã chịu đựng để cầu cho các tội nhân cứng lòng đáng thương, và nài xin Chúa xót thương họ. Xin hãy đánh con, xin hãy thiêu đốt con ngay tại đây, miễn là Chúa ban cho con các linh hồn tội nhân, đặc biệt là... Ôi Chúa Giêsu, với Chúa không gì là thiệt thòi. Xin Chúa hãy cất đi tất cả và ban cho con các linh hồn tội nhân. Trong giờ chầu thuộc hình thức sùng kính 40 giờ, Chúa phán với tôi: "Hỡi ái nữ của cha, con hãy viết rằng những lỗi phạm vô tình của các linh hồn không ngăn trở tình yêu cha dành cho họ và việc cha kết hợp với họ. Nhưng những xúc phạm cố tình, dù nhỏ mọn đến nhất, cũng gây ngăn trở ơn thánh. Và cha không thể trào đổ các ân huệ của cha xuống cho những linh hồn ấy. Chúa Giêsu cho tôi biết mọi sự đều thuộc về thánh ý người, và qua đó cho tôi được hết sức bình an về sự đảm bảo cho công cuộc của người. Hỡi ái nữ của cha, con hãy nghe đây. Mặc dù mọi công cuộc cho thánh ý cha đều phải vượt qua những đau khổ lớn lao, nhưng con hãy xem có việc nào phải chịu nhiều gian truân hơn là công cuộc trực tiếp của cha, tức là công trình cứu độ không? Con không nên quá lo lắng về những chống đối. Thế gian không quá mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu. Sức mạnh của thế gian bị giới hạn chặt chẽ. Hỡi ái nữ của cha, con hãy biết rằng nếu các linh hồn được tràn đầy lửa tình yêu tinh rồng của cha, thì mọi khó khăn đều tan biến như sương mờ trước tia nắng mặt trời, và không dám động đến linh hồn ấy đâu. Tất cả những người chống đối đều sợ khơi lên cuộc chạm trán với một linh hồn như thế, bởi vì họ cảm thấy linh hồn này còn mạnh mẽ hơn toàn thế giới. Hỡi ái nữ của cha, con hãy thực hiện công cuộc này trong phạm vi Đức vâng lời cho phép. Nhưng hãy trình bày tỉ mỉ cho cha giải tội của con, ngay cả những yêu sách nhỏ nhất của cha, để Ngài quyết định. Con không được trốn tránh, nhưng phải trung thành thực thi mọi sự. Nếu không, cha sẽ không được thỏa nguyện nơi con. Ngày 25 tháng 3 năm 1938. Hôm nay tôi nhìn thấy Chúa Giêsu, người tựa vào tôi và thủ thị. Hỡi ái nữ của cha, con hãy giúp cha cứu vớt các tội nhân. Bỗng nhiên, niềm khao khát cứu các linh hồn bừng cháy thâm nhập linh hồn tôi. Khi tỉnh lại, tôi biết cần phải cứu giúp các linh hồn như thế nào, và tôi dọn mình để chịu các đau khổ kinh khủng hơn. Hôm nay, những đau khổ của tôi càng ngày càng gia tăng. Hơn nữa, tôi còn cảm thấy những thương tích ở bàn tay, bàn chân và cạnh sườn. Tôi chịu nỗi đau khổ này với lòng kiên nhẫn. Tôi cảm thấy cơn cuồng hận của kẻ thù các linh hồn, nhưng hắn đã không chạm đến tôi. Ngày 1 tháng 4 năm 1938. Một lần nữa, hôm nay tôi cảm thấy liệt lào hơn trước. Một cơn sốt cao bắt đầu hủy diệt tôi, và tôi không dùng của ăn gì được. Tôi muốn có một thứ giải khát để uống, nhưng một giọt nước cũng chẳng có trong bình. Lạy Chúa Giêsu, tất cả điều này là để Ngài xin ơn xót thương cho các linh hồn. Ngay khi tôi vừa lặp lại ý hướng của mình bằng tình yêu mãnh liệt, một chị tập sinh bước vào và trao cho tôi một quả cam lớn của mẹ giám tập. Tôi nhìn ra nơi đây có bàn tay Thiên Chúa. Trong thời gian này, dù các nhu cầu của tôi đã được biết đến, nhưng tôi vẫn không nhận được thức tươi nào để ăn, mặc dù tôi đã yêu cầu. Tuy nhiên, tôi biết Chúa đang đòi hỏi đau khổ và hy sinh. Tôi không viết chi tiết về những lần từ chối này, bởi vì đây là những vấn đề tế nhị và khó mà tin được. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn có thể đòi hỏi những hy sinh như thế. Tôi đang định xin mẹ bề trên ban phép cho tôi dùng thức gì trong phòng hầu giảng cơn khát quá độ. Nhưng chưa kịp tỏ ý thì chính mẹ đã nói: "Này chị, hãy thôi cơn bệnh này đi một lần cho dứt hẳn, bằng cách nào cũng được. Chị sẽ phải chịu một cuộc điều trị thường xuyên hoặc một điều gì đó. Các việc không thể cứ như thế này mãi được." Một lúc sau, khi còn một mình, tôi thưa: "Lạy Chúa Kitô, con phải làm gì? Con xin Chúa ban sức khỏe, hoặc là cho con được chết." Tôi không được lệnh truyền rõ rệt, nên quỳ xuống và cầu nguyện: "Nguyện thánh ý Chúa được nên trọn nơi con. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sử dụng con tùy ý Chúa." Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy hoàn toàn cô đơn, và những cơn cám dỗ đủ loại xông đánh tôi. Nhưng tôi tìm được bình an và ánh sáng trong lời cầu nguyện thành tâm. Và tôi đã hiểu rằng bề trên chỉ muốn thử thách tôi mà thôi. Tôi không biết việc này xảy ra thế nào, nhưng gian phòng tôi đang nằm đây đã hầu như rơi vào quên lãng. Thỉnh thoảng, nó vắng tanh trong thời gian hơn 2 tuần lễ. Thông thường, chẳng có ai đốt lên một ngọn lửa trong lò. Và thế là cơn ho của tôi càng tệ hơn. Đôi khi tôi đã xin phép để đốt lên, nhưng cũng có nhiều lúc tôi không dám làm như thế. Một lần kia, mẹ bề trên đến gặp tôi và hỏi có cần thiết phải làm ấm căn phòng hơn nữa hay không. Tôi đáp không, bởi vì ngoài trời cũng đã ấm hơn và chúng tôi vẫn mở cửa sổ. Thứ sáu đầu tháng, khi cầm tờ Sứ giả Thánh Tâm trong tay và đọc bài tường trình việc phong thánh cho cha Andrew Bobola, linh hồn tôi tràn ngập khát mong cho hội dòng chúng tôi cũng có được một đấng thánh. Tôi đã khóc như một đứa trẻ vì ở giữa chúng tôi chưa có vị thánh nào cả. Và tôi thưa với Chúa, con biết lòng quảng đại của Chúa, tuy nhiên hình như Chúa vẫn chưa rộng lòng với chúng con cho lắm. Và tôi lại òa khóc như một đứa trẻ. Chúa Giêsu phán với tôi, đừng khóc nữa, con là vị thánh ấy. Khi đó, ánh sáng Thiên Chúa ngập lúc linh hồn tôi và tỏ cho tôi biết sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Tôi thưa cùng Chúa, điều ấy sẽ đến như thế nào? Chúa vẫn nói với con về một hội dòng khác mà. Và Chúa đáp, việc ấy xảy ra như thế nào không phải là việc của con. Bổn phận con là trung thành với ân sủng của cha và luôn luôn làm tất cả những gì trong khả năng của con và được Đức vâng lời cho phép. Hôm nay, một chị vào phòng tôi và kể chuyện một chị khác đã ôm sòm về bệnh tật khiến chị phải bực mình. Và nếu như hai người không cùng một tu viện thì nghĩa ra chị đã mắng cho chị kia một mẻ nên thân. Tôi trả lời rằng tôi lấy làm lạ vì sao chị lại có lối suy nghĩ như thế. Này chị thử nghĩ xem, chị bệnh nhân ấy đã chịu bao nhiêu đêm mất ngủ và bao nhiêu nước mắt. Người chị em này sau đó đã nghĩ lại. Linh hồn tôi ơi, hãy tôn thờ lòng thương xót Chúa. Hỡi tâm hồn tôi, hãy trọn niềm mừng rỡ trong Người. Ngươi đã được Chúa tuyển dụng để rao truyền vinh quang lòng thương xót của Người. Lòng nhân lành Chúa không ai dò thấu hoặc có thể đo lường. Lòng trắc ẩn của Người thật khôn xiết. Mọi linh hồn đến với Chúa đều cảm nghiệm điều ấy. Người sẽ che chở và ôm ấp họ vào cung lòng tự ái của Người. Phúc thay linh hồn tín thác nơi lòng nhân lành Chúa và phó mình trọn vẹn cho lòng thương xót Người. Linh hồn ấy được Chúa trang niềm bình an yêu mến. Chúa bảo vệ họ mọi nơi như đứa con nhỏ của Người. Hỡi linh hồn, dù trên đời này ngươi có là gì đi nữa, dù tội lỗi của ngươi có đen đủi như bóng đêm, cũng đừng sợ Thiên Chúa. Ngươi chỉ là đứa nhỏ yếu đuối, còn sức mạnh lòng thương xót Chúa thì lớn lao khôn lường. Ánh sáng trên cao, nơi Thiên Chúa tôi hiện trị, đó là nơi linh hồn tôi khao khát. Đó là điều tâm hồn tôi trăn trở và trót hữu thể tôi hướng về Người. Tôi vội vã về thế giới bên kia, đến với một mình Thiên Chúa, bước vào ánh sáng vô biên, kín ngọn lửa tình yêu, vì linh hồn và trái tim tôi được dựng nên cho Chúa, và tâm hồn tôi đã đắm say Người ngay từ thời thơ ấu. ở đó, trong ánh sáng rạng ngời của nhan thánh Chúa, tình yêu mòn mỏi của con sẽ nghỉ ngơi. Người trinh nữ của Chúa vì Chúa mà hấp hối chốn khách đầy. Nó chỉ sống được khi kết hợp cùng Chúa. Ngày của con đang đến gần. Lạy Chúa, ngay lúc này con thoáng thấy ánh huy hoàng của Chúa. Không ai biết điều tâm hồn con đang cảm nghĩ. Môi miệng con sẽ lặng thinh trong khiêm nhường thẳm sâu. Ngay giờ đây, con sắp bước vào hôn lễ vĩnh hằng, về thiên đàng bất tận, về những miền vô biên. Con không mong được nghỉ ngơi hoặc phần thưởng. Tình yêu Thiên Chúa tinh rồng lôi kéo con về thiên quốc. Ngay giờ đây, con đi gặp Chúa. Ôi tình yêu hằng hưởng, với một con tim mòn mỏi khát mong. Lạy Chúa, con cảm nghiệm tình yêu tinh rồng của Chúa nơi trái tim con, và cảm nhận được phần phúc muôn đời của con trên thiên quốc. Ngay giờ đây, con về với Cha trên thiên đàng vĩnh cửu. Từ miền đất lưu đày, từ thung lũng nước mắt, trần gian chẳng thể giữ trái tim trinh sạch của con được nữa. Những tầm cao thiên giới đã lôi kéo con đến gần. Ôi lăng quân của con về chiêm ngưỡng vinh quang Chúa. Ngay giờ đây linh hồn con dạt dào niềm sướng vui. Ở đó cả thiên đàng chìm đắm khâm trùng Chúa. Con cảm thấy việc phượng thờ của con đẹp lòng Chúa, dù con chỉ là hư vô. Trong hạnh phúc muôn đời, con sẽ không quên những người còn ở trần gian. Con sẽ nài xin ơn thương xót Chúa cho tất cả, và đặc biệt nhớ đến những người dấu yêu của lòng con. Hạnh phúc trong Chúa không cho con được phép lãng quên họ. Trong những giờ phút cuối cùng này, con không biết làm cách nào để nói chuyện với tha nhân. Trong thầm lặng, con chỉ chờ đợi Chúa. Ôi lạy Chúa, con biết sẽ đến giờ mọi người đều hiểu công cuộc của Chúa nơi linh hồn con. Con biết đó là thánh ý Chúa. Xin hãy nên trọn. Ôi chân lý, ôi cuộc đời gai góc, để vượt qua một cách vinh quang, lạy Chúa Kitô, cần thiết phải tự nương vào Chúa và luôn luôn ở sát bên Chúa. Lạy Chúa Kitô, nếu thiếu Chúa, con không biết phải chịu đau khổ như thế nào. Tự sức mình, con không thể đối mặt với những chống đối. Một mình con không đủ can đảm uống chén Chúa trao. Nhưng lạy Chúa luôn ở với con. Chúa dẫn con qua những nẻo đường huyền nhiệm. Như một đứa trẻ yếu ớt, con nhân danh Chúa xông vào trận chiến. Con đã chiến đấu can trường, mặc dù chẳng thấy thành công. Tuy con biết những nỗ lực của con làm Chúa hài lòng, và con biết Chúa thưởng công muôn đời chỉ vì sự nỗ lực mà thôi. Ôi chân lý, ôi cuộc chiến sống còn, khi trỗi dậy để xông trận, như một hiệp sĩ thiếu kinh nghiệm, tôi thấy mình mang dòng máu hiệp sĩ dù mới là một con trẻ. Lạy Chúa Kitô, vì vậy con cần sự trợ giúp bảo bọc của Chúa. Trái tim con sẽ không ngừng cố gắng và chiến đấu cho đến khi Chúa gọi con từ mặt trận trở về. Con sẽ đứng trước thánh nhan Chúa không phải để lãnh thưởng, nhưng để được đắm đuối trong Chúa, trong an bình vĩnh cửu. Lạy Chúa Kitô, nếu giả như trước kia có một lúc nào đó linh hồn con biết được những điều phải chịu trong cuộc đời này, thì có lẽ nó đã chết vì kinh hoàng ngay khi thấy như thế. Và có lẽ con đã không nhấp môi vào chén đắng, nhưng vì được uống từng giọt nên con đã uống cạn chén. Lạy Chúa Kitô, nếu đích thân Chúa đã không phù trợ linh hồn con, tự mình con có thể chịu đựng được bao nhiêu? Chúng con mạnh mẽ, nhưng bằng sức mạnh của Chúa. Chúng con thánh thiện, nhưng bằng sự thánh thiện của Chúa. Về phần chúng con là gì? Còn tệ hơn cả cái hư vô. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa đã đủ cho con rồi, thay cho mọi sự khác trên trần gian. Mặc dù những đau khổ thật khắc nghiệt, nhưng Chúa đỡ nâng con. Mặc dù những thời gian cô đơn thật kinh hoàng, nhưng Chúa đã biến nên ngọt ngào cho con. Mặc dù sự yếu đuối thật thảm hại, nhưng Chúa đã biến đổi thành sức mạnh cho con.